Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Giêsu còn đang nói với các môn đệ ông Gioan, thì bỗng có một vị thủ lãnh đến gần bái lại người và nói: Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin ngài đến đặt tay lên cháu là nó sẽ sống. Đức Giêsu đứng dậy đi theo ông ấy và các môn đệ cũng đi với người. Bỗng một người đàn bà bị băng huyết đã 12 năm tiến đến phía sau người và sờ vào tu áo người, vì bà nghĩ rằng: Tôi chỉ cần sờ được vào áo choàng của người thôi là sẽ được cứu chữa. Đức Giêsu quay lại thấy bà thì nói: Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con. Và ngay từ giờ ấy bà được cứu chữa. Đức Giêsu đến nhà viên thủ lãnh, thấy phường kèn và đám đông ồn ào. Người nói: Lùi ra, con bé có chết đâu, nó ngủ đấy. Nhưng họ chế nhạo người. Khi đám đông bị đuổi ra rồi thì người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy. Và tin ấy đồn ra khắp cả vùng. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, nãy gặp anh bạn, anh nói chà, bây giờ người ta khác rồi, bảo khác thế nào? Hồi xưa gặp nhau thì hỏi có khỏe không, hoặc là làm ăn thế nào. Còn bây giờ gặp nhau thì hỏi đã chích ngừa chưa? Đã chích ngừa chưa? Bảo ngừa cái gì? Anh em biết rồi, virus corona. Những nước mà khá giàu có trên thế giới thì họ trích miễn phí và họ có đủ để mà cung cấp cho người dân của họ. Không những thế mà là còn có thêm trợ cấp nữa. Ví dụ như người mà trích mà bị sốt thì có thể 2-3 ngày được trợ cấp. Rồi hoàn toàn là miễn phí. Rồi có nơi mà họ không đi trích thì người ta còn khuyến khích bằng cách là có thưởng. Ai trích thì rút được một cái vé số, và trong vé số đó có khi trúng được 1 triệu đô la chẳng hạn, 20 tỷ là phấn khởi. Và có khi những người yếu bệnh thì người ta đến tận nhà người ta trích cho. Trích xong thì người ta cho nằm 2-3 tiếng đồng hồ có phản ứng thuốc gì hay không, và người ta sẵn sàng là cấp cứu. Thì dĩ nhiên những nước họ có điều kiện thì họ như thế. Còn những nước nghèo thì thứ nhất là mình nhờ sự giúp đỡ của anh em nước ngoài. Những nước mà dư, bây giờ có những nước họ dư cả mấy chục triệu, cả mấy triệu liều thuốc, vaccine thì họ viện trợ, chia sẻ. Thì đó là cách thể hiện lòng thương xót trong hoàn cảnh ngày hôm nay. Điều mà Đức Thánh Cha mời gọi, Đức Thánh Cha Francisco đã tiên liệu trước cái chuyện này. Nói là khi mà có vaccine thì sẽ xảy ra tình trạng là những người giàu có hay là những nước giàu có thì có điều kiện, còn những nước nghèo và những người nghèo thì sao? Đặt vấn đề đó. Và Ngài kêu gọi là hãy tương thân tương trợ, lá lành đùm lá rách, và không có phân biệt biên giới, không phân biệt quốc gia, không phân biệt chủng tộc, để cả thế giới cùng nhau qua cái biến cố, qua cái sự kiện, qua cái đại dịch này, người ta xích lại gần nhau hơn, người ta xóa đi những khoảng cách để người ta đến với nhau, để chia sẻ cho nhau. Nó có cái nguy cơ là bây giờ người ta tạo khoảng cách. Vì quy định là phải cách nhau 1,5 mét, 2 mét, muốn đến gần, không đến gần được. Quy định là không được bắt tay, bắt chân, bắt cẳng gì hết. Cúi đầu chào nhau là tốt rồi. Hoặc là đá lô nheo, nháy mắt. Vì cười cũng không được vì miệng che rồi sao cười. Nên có những người miệng che rồi đeo kính râm rồi đội thêm cái mũ nữa, mặc thêm áo choàng nữa, gặp con chào cha, gật đầu chào mình cứ chào lại. Chúng biết ông là bà hay cô hay thằng hay gì đâu. Biết đâu, biết ai bảo vệ ai đâu. Hoặc gật đầu chào thì mình cũng gật đầu chào lại thôi. Và cái mà người ta lo lắng là mới ra được thuốc trích ngừa thì nó lại đi đến biến thể virus loại mới mà nó còn độc hại hơn. Rồi chế ra loại thứ hai vaccine ngừa loại hai thì nó lại đi đến loại thứ ba, virus nó ghê gớm hơn, làm cho người ta suy nghĩ rằng là vậy thì có một bàn tay lông lá nào đó ở một nơi nào đó họ đã có sẵn rồi loại một, loại hai, loại ba virus rồi, họ cứ tung vào thế giới này để họ làm hoảng loạn cả thế giới, còn họ thì cứ ngồi cười rung đùi và làm bá chủ thế giới. Rồi khi mà thế giới hoảng loạn mà được chế được vaccine rồi thì họ lại tung thêm cái loại ghê gớm hơn, rồi lại cuống cuồng nhau đi tìm vaccine hai để mà ngừa, chưa xong thì nó chuẩn bị tung vào cái loại ba delta đen tiết gì đó ghê gớm hơn, lây lan nhanh hơn mà không phát hiện nữa, kinh khiếp hơn. Nếu bây giờ mình chích ngừa xong lại phải đi chích ngừa loại ba nữa hay sao? Cho nên có người lo lắng, bối rối, băn khoăn. Mà có khi Chúa cũng buồn. Chúa cũng buồn không phải vì Chúa không làm gì được, nhưng mà Chúa thấy rằng là chả lẽ như thế thì là do con người làm hại con người. Chả lẽ vì quyền lợi của một quốc gia mà bắt cả thế giới phải chịu tai họa này sao? Hay là quyền lợi của một nhóm người nào đó, lợi ích nhóm nào đó mà làm cho cả thế giới là bị khủng hoảng? Bây giờ biết bao nhiêu người trong những khu cách ly bị cô lập, không cơm ăn, không có gạo, không có thức ăn. Rồi tất cả cái chợ dường như bây giờ đã bị đóng cửa hết, không buôn bán gì được. Nhưng muốn mua cũng không mua được, muốn bán không bán được. Mà những người không có tiền thì càng khổ nữa, không có công ăn việc làm. Mà trong khu cách ly thì đâu phải có chỗ nào cũng cách ly đầy đủ điều kiện tốt đâu. Cho nên là rất cần những bàn tay đưa ra để cứu vớt những mảnh đời bất hạnh ấy. Bàn tay mà Đức Giê-xu đó cầm lấy tay cô bé đó, nó trỗi dậy. Đấy. Chúa đang cần rất nhiều bàn tay cầm lấy. Nhiều cách ly không cầm được, lại lý do, lại biện hộ. Tôi có bảo là cầm bàn tay, chạm lấy bàn tay mà cầm đâu, có nhiều cách chứ. Tôi ví dụ như là một nước mà viện trợ cho Việt Nam 1 triệu liều, đó là một bàn tay đưa ra đó. Nắm lấy một bàn tay đó. Ví dụ như là các anh em thiền nguyện Tín Thác chúng tôi, ngày thứ năm này, mùng 8 tháng 7 này, là các em sẽ đi đến những vùng cách ly, rồi được phép thì đưa những nhu yếu phẩm, gạo, mì, thức ăn đến để những người mà họ đang đói, không có gì ăn thì ra họ lấy. Đưa đến tận cái chỗ mà cho phép. Dĩ nhiên là cũng phải có một cái tí liều lĩnh nào đó. Có khi thì mình được chích ngừa, khi mình chưa được chích ngừa, nhưng mà chả nhẽ không dám đi, không dám làm cái gì hay sao? Không dám đưa một bàn tay ra, như Đức Giê-xu đã đưa ra một bàn tay nắm lấy. Người ta cười. Người ta cười khi mà Chúa Giê-xu làm cái điều thiện, điều tốt, điều lành. Giống như bây giờ người ta sẽ cười anh chị em mình là giờ này còn làm những điều thiện, điều tốt, không lo cho bản thân mình. Họ chê, họ trách, họ cười chúng tôi. Chúng tôi chấp nhận. Vì Đức Giê-xu làm điều tốt như thế mà người ta còn chấp, còn cười. Huống chi là chúng tôi là những con người yếu hèn, tội lỗi. Họ cười cũng đâu có gì lạ. Và xin báo với anh chị em và cũng thấy rằng là chúng ta có một cái tin vui. Mà anh chị em nhìn năm đây thấy chúng tôi để một loạt những cái máy mới, xin giới thiệu với anh chị em. Như đã nói là đầu tháng 7, Chúa, chương trình của Chúa, Chúa nói với Faustina là chương trình lòng thương xót của ta đó, là ta định như thế nào là nó như thế đó. Định như thế nào thì nó như thế đó. Không sai chạy được. Không nhanh, không chậm, không hơn, không kém. Đúng giờ, đúng thời, đúng buổi. Có thể anh chị em sẽ cười bảo bây giờ đang lo vaccine, đang lo virus corona. Ở đấy mà còn ông cha này ông còn mắt mát khùng khùng đưa ra cái máy lòng Chúa thương xót làm cái gì. Xin giới thiệu với anh chị em, đây là máy bài giảng lòng Chúa thương xót tập 2 năm 2021, hay còn gọi là radio lòng thương xót Chúa. Radio lòng thương xót Chúa này Ở đây có tất cả là 200 bài giảng. Sau mỗi bài giảng có một bài hát lòng Chúa thương xót. Và từ thứ hai cho đến ngày thứ bảy. Sau ngày thứ bảy, đến ngày thứ bảy thì có tản mạn cuối tuần. Và mỗi ngày Chủ nhật thì có sống đúng, sống đẹp. Hoặc là chuyện đạo, chuyện đời. Cho nên chị em được thưởng thức đủ mọi món ăn, lời Chúa mỗi ngày, rồi sống đúng, sống đẹp, rồi chuyện đạo, chuyện đời và tản mạn cuối tuần. Mời anh chị em, những linh mục tu sĩ hoặc là anh chị em giáo dân đang hoạt động tông đồ, có nhu cầu muốn gửi tặng, muốn loan truyền lòng Chúa thương xót bằng phương tiện truyền thông này, mời anh chị em liên hệ trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi sẽ gửi bằng đường bưu điện đến cho anh chị em. Rồi chúng ta sẽ bằng cách nào đó, Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng hướng dẫn cho mình để đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Có khi mình tặng 10 ký gạo kèm theo một cái máy, họ về họ ăn và không đi ra ngoài, cứ phải ở trong nhà, nó cuồng chân, mát luôn, điên luôn. Thì mở cái máy mới này họ nghe, máy cũ họ nghe rồi, bìa máy mới họ nghe. Đâu phải nhà nào cũng có internet, đâu phải nhà nào cũng có computer, đâu phải nhà nào cũng có cell phone đâu. Với nhà cơm mà chưa có mà ăn ở đó mà cell phone với computer với lại internet cái gì, thì họ sử dụng cái phương tiện này. Vì ưu tiên cho những người ở vùng sâu, vùng xa, như vùng núi, hoang cùng ngõ hẻm. Rồi ưu tiên cho những đồng bào dân tộc. Rồi ưu tiên cho những anh chị em ngoại đạo, anh chị em tôn giáo bạn. Ưu tiên cho những người bệnh nặng, nằm liệt giường, liệt chiếu, ngồi xe lăn. Hoặc là những người già neo đơn, những người khuyết tật, những người có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi gửi tặng cho anh chị em. Cùng với nhu yếu phẩm, gạo, mì hay là thức ăn. Có món ăn vật chất nuôi thân xác. Nhưng mà như vậy người ta sẽ khủng hoảng lắm. Người ta sẽ bị trầm cảm, nhiều người đã bị trầm cảm rồi. Nhiều người bị stress rồi. Có những người nhắn tin cho cha, con ơi sắp điên rồi, cuồng chân lắm rồi, 21 ngày cách ly, bây giờ mới có một tuần, còn 2 tuần nữa mà con thấy muốn điên lên rồi. Thì thưa anh chị em, đây là cách thức mà chúng ta thể hiện lòng thương xót của Chúa. Chúa cầm lấy tay em bé và cho nó trỗi dậy. Ngày hôm nay rất là nhiều người họ đang nằm liệt giường, liệt chiếu về thể xác. Và nhất là liệt giường, liệt chiếu về mặt tinh thần. Mất lòng tin, khủng hoảng đức tin, trầm cảm, lo âu vì virus corona này. Mà nếu không có một món ăn tinh thần, nếu không có liều thuốc tinh thần, nếu mình chỉ tiếp cho họ những quản vật chất, liệu cái thân xác sống, nhưng mà cái tinh thần họ có sống hay không, có chịu nổi hay không, thưa anh chị em, đó là điều mà mỗi người chúng ta cần phải suy nghĩ. Mời anh chị em đón nhận món quà lòng Chúa thương xót để gửi tặng cho người thân yêu của mình. Nhưng anh chị em ở nước ngoài, nếu có cách nào gửi được, chúng tôi cũng sẵn sàng gửi cho anh chị em. Nếu quý điện họ cho phép, chúng tôi cũng gửi cho anh chị em được. Thì chúng ta thấy rằng là trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa cứu chữa những người bệnh như vậy. Và nếu anh chị em thấy rằng là quyền năng lòng thương cho Chúa ngày hôm nay vẫn đang thực hiện chứ, vẫn đang thể hiện chứ. Rất là nhiều người đã kinh nghiệm chuyện đó khi mà họ bị nhiễm virus corona. Tưởng rằng, chúng con tưởng rằng cả nhà chúng con không ai sống sót được. Chúng con tưởng là bác con, chú con, em con bị dính virus corona. Vậy mà nhờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, nhờ lòng tin, họ đã vượt qua và sống khỏi bệnh, sống khỏe, sống vui nữa. Vì họ thấy được quyền năng của Chúa đã chạm vào họ, đã cầm tay họ cho họ trỗi dậy. Tưởng rằng nằm liệt giường, liệt chiếu rồi. Vậy mà bây giờ sống khỏe và đi làm neo, làm cái này với cái kia. Thưa anh chị em, ngày hôm nay Chúa vẫn đang thực hiện điều đó. Chúa chỉ cần như là người thủ lãnh đến bái lại Chúa và nói: con gái tôi vừa mới chết. Đã chết rồi còn hy vọng gì nữa hay không? Anh chị nghĩ đi. Con gái anh mà vừa mới chết thì anh lo cái chuyện đầu tiên là làm cái gì? Làm đám tang chứ còn làm gì nữa mà. Còn đi mà đến xin Chúa là xin Ngài đặt tay lên cháu là nó sẽ sống. Đó là lòng tin của ông ta. Mà người ta không tin thì người ta bảo rằng là mê tín. Người ta không tin người ta bảo là vớ vẩn. Người ta không tin người ta bảo là dị đoan. Mà ông kệ. Kệ. Đức Giê-xu đứng dậy đi theo ông ấy. Và các môn đệ cũng đi theo. Đáng lẽ hấp ta hấp tấp như vậy thì phải ba chân bốn cẳng chứ. Giữ đường lại có một bà băng huyết. 12 năm tiến lại phía sau. Sờ vào tu áo Chúa và nghĩ rằng là tôi chỉ cần chạm vào tu áo của Ngài thôi thì tôi được khỏi. Chúa chữa bà ấy rồi. Nhưng mà Chúa quay lại và nói với bà: này con cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con. Và ngay từ giờ ấy bà được cứu chữa. Ngay từ giờ ấy, ngay lúc bà sờ chạm vào tu áo của Chúa. Tất cả là do lòng tin, lòng tín thác. Nếu mà ngày hôm nay người ta lên người ta làm chứng, người ta kể lại chuyện này, chúng ta sẽ cười bảo: bịa, ôi dàn xếp, ôi xếp đặt, ôi đạo diễn dàn dựng. Đây Chúa dàn dựng à? Chúa dàn dựng à? Hay là tin mình thích mắt theo dàn dựng à? Và nếu mà Chúa đã làm như vậy, mà mình tin như vậy thì chả lẽ bây giờ Chúa không làm được nữa à? Chúa không làm về quê hương của Ngài, Ngài không làm được là vì lý do là họ không tin. Họ không tin. Cho nên Chúa không làm được. Không phải Chúa không có quyền làm, nhưng mà Chúa chỉ làm khi mà người ta tin mà thôi. Đó là điều kiện để Chúa làm chữa. Ngày hôm nay, virus corona nó đến. Và người ta chỉ tin vào sức của con người, khả năng của con người. Hơn 2 năm làm được cái gì chưa? Ta suy nghĩ đi. Vẫn chỉ là đi sau. Virus nó biến thể rồi mới đi tìm để mà chích ngừa. Đã có thuốc trị được chưa? Chưa nhé. Và tiện đây thì tôi cũng xin nói với anh chị em luôn. Là có nhiều người cho tới bây giờ vẫn không có phân biệt được cái nào là chính, cái nào là phụ, cái nào là thật, cái nào là giả. Vì nguồn tin mà nó là sách sự thật. Ở trên mạng, trên Facebook hoặc là trên YouTube, sách sự thật. Xưng mình là được Chúa, được Đức Mẹ nói sự thật. Mà toàn nói cái điều không thật. Toàn là do cái trí tưởng tượng của con người. Rồi nói là không nên chích ngừa. Rồi nói cái kinh thánh giá gì đó. Rồi đọc kinh thánh giá là ai mà không phổ biến, không đọc kinh này thì sẽ bị tai nạn. Lại quay lại cái trò xưa như trái đất là đe dọa. Rồi anh chị em nghe vậy sợ quá, rồi cứ tốt hết là cứ đi gửi cho người ta đi. Cứ bấm nút xem để share, chia sẻ đi. Mà không biết rằng là mình đang gieo cái nọc độc. Thay vì gieo tin mừng, thay vì loan báo lòng thương xót Chúa, thì mình gieo cái nọc độc cho người khác. Làm người ta hoang mang, làm người ta bối rối, nhất là những người mà vốn đã bối rối, những người mà học hỏi giáo lý kinh thánh không vững không chắc, những người mà lòng tin nó mong manh, bị nghe như vậy chẳng biết thật hay giả. Mà anh chị em mình là những người mà tông đồ lòng thương xót Chúa, là những người mà đã được học hỏi hiểu biết rồi thì phải vững hiểu cho đúng là tất cả những cái gì mà không có phải là chính thống, không được giáo hội chuẩn nhận, không được giáo hội cho phép thì không được phép phổ biến. Chúng ta không phổ biến, nhận được xóa liền. Đừng có nghe cái câu đe dọa là nếu mà không phổ biến thì tai họa sẽ đến, rồi sợ cứ đi phổ biến. Tôi xóa đi không biết bao nhiêu rồi mà chẳng có thấy tai họa nào đến, mà toàn thấy ơn phúc Chúa đổ trên truyền tôi không. Trước thì viết thư, bây giờ thì chỉ cần gửi thôi. chứ phải viết 20 lá thư gửi đi đấy. Hồi đó dọa tôi sẽ sạch bỏ hết thùng rác, chả thấy tai họa, chẳng thấy cái gì cả. Chú bảo tốt đó con, ta chúc phúc cho con vì con dám chiến đấu chống lại sự dữ, chống lại những kẻ dối trá. Ma quỷ là cha của sự dối trá, sách sự thật nào mà có cái chuyện đó. Nói toàn những chuyện tưởng tượng ra không, hoang tưởng không. Mà cứ lấy Kinh Thánh, cứ lấy Kinh Thánh xong rồi cấp nghĩa theo ý của mình. Người ta thấy Kinh Thánh ta hoảng quá, bởi vậy là đúng rồi. Cho nên Chúa đã bảo rằng là sẽ có những tin chi giả xuất hiện, nó làm con người ta hoang mang. Các con đừng có tin, đừng có hoảng. Chỗ này chỗ kia xuất hiện những tin chi giả, những Kitô giả, những Giêsu giả. Mình mà mình thì cứ hoảng, cứ thấy không gửi đi thì bị tai họa là hoảng hốt đi gửi. Rồi cứ thấy nó trích Kinh Thánh ra là cứ tưởng là thật. Cho nên chấp nhớ cẩn thận. Đức Giêsu làm phép lạ ở đây này. Rồi những cái kinh giáo hội đã cho phép này, đọc còn chưa hết đi mà. Cứ thấy cái gì mới lạ là phải làm, phải nhào vô liền. Tôi nói lần trước Mân Côi, Chúa đồng thư xót Chúa lần. Giáo hội cho phép, giáo hội chuẩn nhận và Chúa đọc cho Faustina viết, đọc chuỗi lòng thư xót và giáo hội chuẩn nhận cho phép rồi, thì đọc những kinh mà giáo hội cho phép chuẩn nhận đi được rồi. Thì cứ thấy kinh nào lạ là phải đọc là sao? Kinh áo mẹ, rồi kinh Chúa bà gì, kinh đu thư, kinh mâu thánh, kinh thánh gia gì đu thư hết. Cứ thấy kinh nào mới lạ là sung sướng mà đọc. Và nó mồi thêm là nếu đọc thì được cái này là đọc, mà nếu không thì sẽ bị cái này, lại cũng sợ cũng đọc. Sự lòng tin của mình, em chị em mình nó cứ như thế thì làm sao mà Chúa cứu được? Cái thế giới này nó hoảng loạn. Thì những người mà môn đệ của Chúa, người tông đồ lòng thương xót Chúa thì phải hơn bao giờ hết mình phải vững tin mình là cái ngọn đèn này, cháy sáng lên chứ. Làm sao mà mình cứ hoảng loạn như thế? Anh chị em thấy không ạ? Người ta cười thì Chúa đuổi cái đám đông ra ngoài. Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thấy không ạ? Chúa không có để cho đám đông nó áp lực trên mình, không để cho dư luận quần chúng nó lèo lái mình. Nhưng mà mình phải làm chủ, mình để Chúa hướng dẫn cho lèo lái, chứ không để dư luận quần chúng lèo lái. Và phải khôn ngoan sáng suốt để biết rằng cái nào là đúng, cái nào là sai, cái nào là thật, cái nào là giả. Thì tốt hơn hết là anh chị em cứ lời Chúa, giáo lý, lời Chúa và những gì mà được giáo hội chuẩn nhận rồi, hội đồng giám mục và những trang web mà từ hội đồng giám mục phải có cái nguồn xuất xứ của nó. Sách sự thật, xưng mình là sách sự thật hoặc là sứ điệp từ trời. Anh lấy gì làm chứng? Ai là người chịu trách nhiệm đó? Giám mục nào, linh mục nào chịu trách nhiệm về cái sách sự thật, về cái sứ điệp từ trời? Có ai đâu. Cái bà Maria với bà gì cái xưng rồi có thấy bạch mũi bà đâu mà. Anh chị em thấy không ạ? Cho nên khi mình đọc lời Chúa, mình thấy rõ ràng là Chúa vẫn đang thực hiện những điều lạ lùng vô cùng. Lòng thương xót của Chúa, quyền năng của Chúa, mình tin duy nhất vào quyền năng và lòng thương xót Chúa. Và Chúa sẽ thực hiện những điều vô cùng lạ lùng trong cuộc đời của mình trên thế giới này. Rất tiếc là vì Chúa hỏi Abraham kiếm được 50 người không? Không, xuống còn 10 người cũng không có. Tôi cứ giả thiết rằng là nếu mà tất cả thế giới này họ đều quay về với lòng thương xót Chúa, những người Công giáo thôi nha, những người Công giáo không, mà tin vào lòng thương xót Chúa, mà lần chuỗi lòng thương xót Chúa thì virus corona làm gì được? Dám tin điều đó không? Mình không tin, không dám chắc mà. Thấy chưa? Vì tất cả những người Công giáo đi, cùng nhau lần chuỗi lòng Chúa thương xót và lần trước Mân Côi, mình không đi tham dự thánh lễ được thì nghe lời Chúa mỗi ngày, tin chắc chắn như vậy, cầu nguyện với tất cả niềm tin tưởng như vậy. Vì quyền năng của Chúa sẽ thắng được sự dữ và lòng thương xót của Chúa thì không thể để cho con người ta bị tiêu hủy như thế vậy, bị hủy diệt như vậy được, bị đau khổ như thế được. Chúa xót, Chúa thương con người lắm, nhưng mà vì con người không có tin thác vào Chúa mà cứ đi tin vào những quyền lực của ma quỷ, của sự dữ, đủ mọi thứ hết, cho nên Chúa không thể hiện được những quyền năng của Ngài vì con người ta không tin mà thôi.